Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn chị Kate Hoàng đã dành thời gian để trò chuyện với Khánh Linh và SBS tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
Dạ, Kate Hoàng xin chào chị Khánh Linh cũng như là quý khán thính giả đang nghe chương trình của đài SBS ạ.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales thì chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ diễn ra rồi. Thì một trong 3 gương mặt ứng cử viên gốc Việt ở khu vực Cabramatta, đấy là chị Kate Hoàng có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì câu hỏi có lẽ là dành cho tất cả các ứng cử viên, đấy là cái chính sách tập trung của chị trong cái kỳ bầu cử này thì hướng đến những cái vấn đề chính gì ạ?
Dạ thưa chị, nếu có thể tóm gọn lại trong một vài những cái vấn đề thì thay sẽ tập trung vào vấn đề sức khỏe trước tiên, bởi vì chúng ta cũng đã biết là bệnh viện Fairfield đã gần hơn 40 năm nay không có được những cái sự thay đổi và những cái sự đầu tư chính đáng để chúng ta có thêm những cái dụng cụ cũng giống như là những cái vật dụng để có thể sử dụng và phục vụ cho người dân. Nếu như mà chúng ta đi đến bệnh viện hospital hay là những người dân ở địa phương này, khi mà họ đến sẽ không có được những cái dịch vụ cần thiết và phải đợi rất là lâu. Và theo cái thấy thì bệnh viện hospital là một trong những nơi mà rất là cần được upgrade hay là được những cái sửa chữa thay đổi. Tuy nhiên bởi vì đây là một cái vùng khá an toàn đối với đảng lao động, do đó thì đảng lao động chọn là upgrade bệnh viện Bankstown, chọn upgrade bệnh viện Liverpool nhưng lại ngó lơ bệnh viện Fairfield, trong khi khu vực của Fairfield là một trong những khu vực đông dân nhất có thể nói là trên toàn Sydney. Cho nên cái điều đầu tiên mà Kate muốn tập trung đó là vấn đề sức khỏe. Thì gần đây cũng giống như quý vị khán thính giả cũng đã nghe và đã biết, đảng lao động là đã có những cái chính sách và hứa hẹn rất là một vài những cái vấn đề về sức khỏe cũng giống như là bệnh viện ở Fairfield, nhưng đó chỉ được thực hiện và chỉ được xảy ra khi mà ông thị trưởng Frank Carboni, tức là ứng cử viên hay là thị trưởng của độc lập, họ đã lên tiếng và lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ, và chúng tôi cần đến hơn 50.000 chữ ký thì cái lời hứa đó mới được hứa. Thế Hoàng chưa nói đến chuyện thực hiện, và chỉ có independent, tức là cái người độc lập, mới có thể lên tiếng một cách mạnh mẽ như vậy để đấu tranh cho người dân mà thôi. Nếu như không có tiếng nói độc lập thì có lẽ như bệnh viện Fairfield đã trở vào quên lãng rồi. Và cái vấn đề thứ hai mà Khai Hoàng muốn tập trung đó chính là về giáo dục công lập. Bởi vì Khai Hoàng, bản thân Khai Hoàng cũng đã đi vào, đi học ở một cái trường công lập là trường Cabramatta High School, và thấy cảm nhận được cái sự cần thiết và cái sự bất công đối với những em trẻ học ở trường công lập. Bởi vì chúng tôi không có đầy đủ những cái dụng cụ cũng giống như là những cái funding cần thiết để mà những em có thể có những cái dịch vụ hay là những cái services như là những cái trường tư, và đó là một điều bất công. Bởi vì Khai Hoàng cảm nhận được là tất cả học sinh, tất cả những em trẻ đều cần có cái cơ hội như nhau, nhất là khi nói về giáo dục. Và cái điểm thứ ba mà Khai Hoàng muốn đó chính là aged care. Bởi vì trong cái quá trình mà làm việc ở trong cộng đồng thì Khai cảm nhận được rất là nhiều những bác cao niên, các bác không có được cái sự chăm sóc cần thiết, và đôi khi thì gia đình không có khả năng chăm sóc các bác thì các bác lại phải vào những cái viện dưỡng lão, mà viện dưỡng lão thì người chăm sóc lại không có người Việt, thức ăn cũng không phải là thức ăn Việt, do đó các bác gặp rất là nhiều những khó khăn. Thì nếu mà Khai có cơ hội được phục vụ tại vùng đất Cabramatta thì chắc chắn Khai Hoàng sẽ tập trung vào những cái dịch vụ dành cho cao niên mà dành riêng cho người Việt, và sẽ có những nhân viên tiếng Việt để phục vụ và để thực hiện những cái dịch vụ mà những người cao niên Việt Nam cần. Và đó là ba cái vấn đề chính mà Khai nghĩ là Khai sẽ tập trung vào.
Vâng, lúc nãy Kate có nhắc đến là cái bệnh viện Fairfield và thị trưởng Frank Carboni thì đã gọi là kêu gọi rất là mạnh mẽ để mà có thêm funding, đúng không? Thì cái việc tài trợ đấy thì đã được xảy ra chưa? Và nếu như mà Kate trong vai trò là dân địa độc lập cho vùng Cabramatta thì cái khả năng mà có thể là push cái chính sách thì nó ở cái mức như thế nào?
Dạ thưa chị, thì cái phần mà về bệnh viện Fairfield đó thì đảng lao động cũng đã có lời hứa hẹn, nhưng mà cái đó chỉ là một con số rất là nhỏ so với những gì họ hứa với Ban Sao và Liverpool mà thôi. Thì Khang nghĩ đó là một cái sự không có công bằng, trong khi những cái người dân ở vùng hay những cái vùng khác đó, họ không có cần phải ký petition, họ không có cần làm bất cứ một cái gì hết. Đảng Lao động tự động đã đổ tiền xuống để cho họ funding, trong khi những cái người dân ở Fairfield, chúng tôi đã có hơn 50.000 chữ ký, đã ký tên và yêu cầu chính phủ lao động phải cho chúng tôi thêm funding, thì chúng tôi mới có được một lời hứa. Mà cái đó chỉ là 1/3, 1/4, 1/5 so với những cái vùng đất khác mà thôi. Trong khi nếu mà tính theo cái hướng so sánh á, ở Ban Sao á, thì chúng ta đã có một cái upgrade. Người Ban Sao đã có một cái upgrade rất là recent. Liverpool cũng có một cái upgrade rất là recent. Nhưng mà họ lại chọn đầu tư vào hai vùng kia nhiều hơn. Có thể là bởi vì hai vùng đó là hai vùng nó bắp bên hơn so với Fairfield mà thôi. Thì bây giờ nói về những cái gì mà một dân biểu lao động có thể làm, thì Khai nghĩ cái điều đầu tiên là phải yêu cầu ông lãnh đạo của đảng lao động phải thực hiện cái lời hứa của mình. Bởi vì giống như quý vị khán giả cũng biết là đôi khi các đảng phái thì hứa hẹn rất là nhiều, nhưng mà một khi họ đắc cử rồi thì họ không làm. Thì Khai nghĩ với cái tư cách là ứng cử viên độc lập hay là một dân biểu độc lập, Khai sẽ có được cái sự mạnh dạng để mà mình lên tiếng và yêu cầu hai đảng phái phải thực hiện những lời hứa của mình. Bởi vì nếu như một người dân biểu của đảng lao động thì có lẽ là cái lời nói của họ nó sẽ khó để mà yêu cầu một người lớn hơn hay là một người boss của mình, là một người premier, nếu mà đảng lao động được đắc cử thì thực hiện cái lời hứa của mình, thì Khai nghĩ Khai sẽ ở trong một cái position mạnh mẽ hơn. Và hơn nữa, với vai trò độc lập, Khai sẽ có được sự ủng hộ của hai người lãnh đạo độc lập khác, đó là ông thị trưởng Frank Carboni và cô Đài Lê, tức là cả ba level liên bang, tiểu bang và địa phương đều sẽ cùng làm việc với nhau để tranh đấu cho quyền lợi của người dân tại Fairfield, và cái tiếng nói của chúng tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Vâng, trước đây thì chị Kate Hoàng là ở trong lao động cũng là một thời gian, thì sau đấy là vì cái lý do gì mà chị lại đứng ra để trở thành ứng cử viên độc lập và rời khỏi đảng lao động vậy ạ?
Dạ thưa chị, thì cũng giống như là những người mà có cái ý định muốn phục vụ cho người dân, khi mà chúng ta thuộc về một đảng phái chính trị thì khi mà Khai tham gia vào, Khai nghĩ là cái tiếng nói của mình sẽ được mạnh mẽ hơn, mình sẽ có một cái platform, tức là một cái nơi để mà giúp cho mình phát triển và giúp cho cái tiếng nói của người dân ở vùng này mạnh mẽ hơn. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian mà Khai vào thì Khai cảm thấy được là cái sự bó buộc và những cái vấn đề của nội bộ đảng nó mất mình quá nhiều thời gian, và bản thân Khai không còn cái thời gian để mà có thể phục vụ được cho người dân nữa, mà phải deal hay là phải giải quyết những cái vấn đề nội bộ nhiều hơn. Và Khai cảm thấy đó không phải là một cái định hướng hoặc là một cái platform mà có thể giúp cho Khai là tiếng nói của người dân. Do đó với tư cách độc lập thì Khai nghĩ là bản thân mình sẽ có được một cái sự tự do hay là một cái sự vững mạnh và tự tin để có thể là tiếng nói đại diện của người dân mà không cần phải đi theo một cái đường hướng nào của những cái đảng phái chính trị cả. Bởi vì khi mà đảng lao động họ ra những cái chính sách, họ ra những cái policy, nó phải là từ trên đi xuống và có một phần nào đó là common, tức là bổ đồng cho tất cả các vùng đất. Trong khi cái người độc lập họ là tiếng nói của người dân vùng đất đó mà thôi. Và Khai nghĩ đó là cái lợi mà tất cả những người độc lập ở cái vùng đất Fairfield này hay là Kapramatta họ có được, mà những cái đảng phái chính trị khác không có. Thưa chị,
như cái lần trước ở Fowler đấy thì Đài Lê với tư cách là ứng cử viên độc lập thì cũng đã giành một chiến thắng rất là ngoạn mục. Ở Kapramatta thì vẫn luôn là cái ghế của lao động từ bấy giờ, thì không biết là chị có tự tin là có thể lập lại một cái chiến thắng tương tự như của Đài Lê không ạ?
Dạ, thì có lẽ là khi mà chúng ta đi ứng cử hay là bản thân cái Hoàng đi ứng cử thì dĩ nhiên cái Hoàng có cái mong muốn được đắc cử, nhưng mà trong cái vai trò là một người lãnh đạo của cộng đồng thì khi này cái Hoàng thấy được có ba người Việt Nam đại diện cho ba đảng phái thì chắc chắn một trong ba chúng tôi sẽ trở thành một dân biểu đại diện cho vùng đất Kapramatta, tức là cái trái tim của người Việt tại Quốc hội New South Wales, thì đó cũng là một vinh dự. Nói về cái khả năng hay là cái khả năng của Khách Hoàng, cái cơ hội của Khách Hoàng để có thể trở thành dân biểu, thì Khách nghĩ Khách sẽ làm hết sức mình, bởi vì cái đó là cái mong ước của Khách để phục vụ người dân. Ngay cả khi mà Khách Hoàng không thể đắc cử trong cái lần này thì đây cũng là một tiếng nói để giúp cho khách hàng hay là giúp cho người dân nói về đảng lao động rằng không có cái ghế nào là an toàn cả. Nếu quý vị muốn giữ được chiếc ghế của Capramatta, quý vị phải đầu tư đúng lúc, và khách có thể nói cho cái người đại diện cho đảng lao động tại Capramatta rằng nếu anh ta muốn giữ được cái ghế Capra thì anh ta cần phải đầu tư, cần phải làm việc tích cực hơn nữa cho người dân Capramatta. Cái chuyện mà khách hoàng đắc cử hay là thất cử đó chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, bởi vì cái hoàng muốn là một tiếng nói, là một cái thí dụ điển hình cho những người Việt khác nữa. Nếu như quý vị có khả năng, quý vị có được tự tin hay là có cơ hội để phục vụ cộng đồng thì xin quý vị hãy mạnh dạn để mà phục vụ. Mặc dù cơ hội của chúng ta không cao, nhưng nếu chúng ta không đặt cái bước đầu tiên thì làm sao chúng ta tiến đến cái kết quả cuối cùng được. Do đó khi nghĩ là cái sự ra tranh cử của mình kỳ này đó là một quyết định rất là đa dạng, và cũng là một cái quyết định mà khi nghĩ có thể hy vọng rằng là cái bước đầu cho những người Việt khác có được cái sự tự tin để mà giơ tay lên, để mà chúng ta phục vụ cộng đồng. Bởi vì không cần phải là một đảng phái thì chúng ta mới có cơ hội. Mỗi một người dân, mỗi một người Việt đều có cơ hội phục vụ cho vùng đất của mình cả.
Vâng, rất là cảm ơn chị Kết Hoa đã dành thời gian để mà chia sẻ với SBS tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.